Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio số 3 gồm 10 bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng tôi xin được đọc danh sách tất cả những bài viết trong audio này. Bài thứ 21, Thời Gian. Bài 22, Cô Đơn. Bài 23, Buông Xả. Bài 24, Viên Ngọc Quý. Bài 25, Tôi Không Biết. Bài 26, Bình An Đích Thực. Bài 27, Chúa Ban Ơn Cứu Độ. Bài 28, Đổi Mới Tâm Hồn. Bài 29, Tình Bằng Hữu. Và bài 30, Lời Cảm Ơn Của Các Cha Già Hưu Việt Nam. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thời Gian của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Ý niệm về thời gian có trong nhân loại khởi đi từ cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi ngày Chúa phán điều gì, tức khắc từ hư vô liền xuất hiện điều ấy rất tốt đẹp. Cứ như thế suốt 6 ngày trong tuần, Ngài tạo dựng và ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi. Vũ trụ được tạo dựng như ý Chúa muốn, và Ngài đã dùng nó làm quà tặng cho loài người. Thời gian đúng là của Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài quản lý, sở hữu được thời gian. Do đó, thời gian là quà tặng cao quý, riêng chỉ có Thiên Chúa ban cho loài người. Thời gian vô cùng cần thiết cho hết mọi loài. Mỗi phút qua đi là một phút sẽ đưa ta về vĩnh cửu. Ít người nhận ra thời gian có sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay. Ước chi mỗi người nhận thức sự kỳ diệu của thời gian mà cảm tạ Thiên Chúa. Thời gian còn là chứng nhân cho những giá đích thực xưa nay người ta thường nói: nước chảy đá mòn, hay trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái sự trải qua đó ta gọi là thời gian. Ngày hôm qua sẽ không giống ngày hôm nay, là vậy. Thời gian sẽ không trở lại, nên chúng ta biết đón nhận và trân trọng nó, thì chúng ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời. Mọi của cải ta có thể tích trữ được, nhưng thời gian không ai tích trữ được, cũng không ai níu kéo thời gian lại được. Do đó, ta chỉ có thể giữ được thời gian bằng cách làm việc lành, theo lời Chúa dạy, và do sức lực Chúa ban để tôn vinh Thiên Chúa. Có thế vào giờ phút tận cùng đời ta, khi đến trả lẽ với Chúa về những ơn Chúa ban, ta mới có thể thưa rằng: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Tin mừng Thánh Mát-thêu đoạn 25, từ câu 14 đến câu 30. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Cô Đơn của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sau khi rời phòng tiệc ly, Chúa Giêsu và các tông đồ ra đi đến vườn Gethsemane. Chúa Giêsu cùng với 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan trong tâm trạng mệt mỏi, bởi sau bữa tiệc giã từ, chén thù chén tạc, bước chân đi nặng nề khập khiễng, không còn nhanh nhẹn như lúc đi rao giảng nữa. Mang thân phận con người, Chúa Giêsu cũng đau khổ, sợ hãi khi biết mình sắp phải gánh chịu những cực hình, những xỉ vả, những nhạo báng, khinh khi mà lẽ ra Ngài không phải chịu. Ngài bắt đầu cảm thấy buồn rầu, xao xuyến. Nên Ngài đã nói với ba môn đệ đang ở cùng Ngài trong vườn dầu: tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Nhưng các môn đệ không quan tâm lời Thầy mới nói với mình, nên các ông vẫn thản nhiên ngủ, để một mình Giê-xu trong tâm trạng buồn rầu, cô đơn. Nỗi buồn đau kinh khủng đã khiến Chúa Giê-xu hoảng sợ và hoang mang. Chúa Giê-xu đã sấp mình xuống hòn đá, cầu nguyện cùng Cha. Ngài bắt đầu bước vào một cuộc chiến thiêng liêng, cuộc chọn lựa giữa ý riêng của mình và ý muốn của Cha. Lúc này Chúa Giê-xu rất cần những người bạn bên cạnh mình. Chúa Giê-xu sợ cô đơn một mình trong cuộc chiến, nên Chúa Giê-xu đã nói với ba môn đệ: anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy, đừng bỏ Thầy một mình. Ngài cầu nguyện cùng Cha với tấm lòng người con thảo, để nhận ra ý Cha và để làm theo ý Cha. Chính vì lẽ đó mà trong vườn dầu, Giê-xu đã cất tiếng nói: lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện. Khi Giê-xu biết được ý Cha, Ngài cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng, bồn chồn. Nhưng vì đó là ý Cha, nên Ngài đã phó thác trong tay Cha, và Ngài đã nói: này, đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Ngài đã quá cô đơn trong cuộc chiến. Ngài quay qua để tìm các môn đệ mà họ vẫn ngủ vùi như không chuyện chi cả. Ngài nói có vẻ tuyệt vọng: cứ ngủ đi, vì đã đến giờ của Con Người. Nỗi cô đơn đã đi đến tột độ. Nhìn hình ảnh ba môn đệ thân tín nhất đang ngủ, chỉ còn một mình Chúa Giê-xu vẫn thức để cầu nguyện. Họ đã quên mất Thầy đã tiên báo ba lần về cuộc thương khó này, nên Chúa Giê-xu mới nói: giờ đã đến, giờ Con Người bị nộp. Chẳng biết gì về thảm kịch mà Thầy sắp phải chịu. Khi Phê-rô nghe Thầy nói anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao, mặc dầu đã tiên báo ba lần rồi về sự cố hôm nay, nhưng rồi mắt các ông vẫn nặng trĩu và ngủ thiếp đi. Chính giấc ngủ quá vô tư, bình thản, nên các ông đã hoàn toàn không biết gì về cơn thử thách mà Thầy mình đang trải qua. Điều đó đã khiến cho Chúa Giê-xu càng thêm đau khổ và cô đơn. Vậy sự cô đơn của Chúa có đem lại cho chúng ta về cuộc đời mình? Có những lúc chúng ta cũng làm ngơ trước nỗi đau khổ của anh em đồng loại, cứ giả vờ như không biết, và có khi sự ngủ mệt hay làm ngơ nào đó đã để lại những hậu quả khôn lường. Vào mùa chay, chúng ta hãy xin Chúa thức tỉnh tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng dám can đảm bước vào vườn dầu cùng Chúa, và để cảm nhận nỗi cô đơn, trống vắng, khát khao tìm ý Chúa trong mọi sự và thực hành ý Chúa trong mọi lúc. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được thế nào là cô đơn và có dịp được trải nghiệm nỗi cô đơn của Ngài. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Buông Xả của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Trong những ngày nằm bệnh viện, cuộc đời đã dạy tôi về lòng kiên nhẫn và tập buông xả. Như Thánh Gióp đã nói, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Chúng ta không muốn mình khổ đau thì cũng đừng mang khổ đau đến cho người khác, vì buồn đau không làm nên điều gì tốt đẹp cho cuộc đời cả. Khi mọi nỗ lực cá nhân đã không giúp ích được gì, tốt nhất hãy cố quên và buông xả những tháng ngày đã qua. Càng níu kéo thì càng khổ đau. Đôi bàn tay là để học buông thả, chứ không phải để nắm chặt mãi mãi một thứ gì. Nghịch lý cuộc đời đã dạy, điều duy nhất chắc chắn chính là chẳng có gì chắc chắn. Cuộc đời như một làn gió, tình người như một làn mây. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 3, từ câu 7 đến câu 15. Mây cũng vậy, nó không thuộc riêng ai. Thế thì đừng buồn vì một người không nhớ đến ta. Sóng biển sẽ dạt vào bờ những gì không thuộc về nó. Chúng ta cũng tập buông đi những gì không thuộc về mình. Cho dù lòng còn tiếc nuối, vương vấn cũng phải đủ mạnh để vượt qua. Cuộc đời cần sống theo cái duyên cho nhẹ nhõm. Duyên đến thì mình đón nhận, duyên đi thì mình mỉm cười. Cuộc đời ai cũng thế, chảy trôi theo dòng thời gian, lúc chìm, lúc nổi. Có lúc bất hạnh thì cũng có khi sướng vui, có lúc vinh quang thì cũng có lúc tủi nhục. Vì thế, cứ nương theo cuộc đời mà sống, đừng gò bó, đừng chua cay gắt gỏng, đừng than thân trách phận làm chi cho nặng lòng. Hãy chấp nhận tất cả và bình an vui sống, để cho cuộc đời trở thành một bài hoan ca trong an bình và hoan lạc. Cuộc sống mình đã không trao người khác niềm vui thì thôi, vẫn không muốn một ai đó vì mình mà buồn. Ước gì chúng ta luôn là người môn đệ Chúa yêu, đứng dưới cây thập giá để nghe lời Chúa nói: thế là đã hoàn tất. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 19 từ câu 23 đến câu 42. Không những cánh tay Chúa mà cả thân thể Ngài buông xả tất cả trên đỉnh đồi Canvê. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Viên Ngọc Quý của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Cuộc đời vô thường, thân phận con người như chiếc bình sành mong manh dễ vỡ. Vậy hãy sống như ngày mai ta không còn được sống nữa. Nếu ngày mai ta không còn tồn tại trên cuộc đời này, thì hôm nay ta phải làm gì và sống như thế nào? Sách Giảng Viên chương 3 nói rõ, mỗi một sự việc đều bắt đầu ngay chính thời điểm đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Từ đó tôi nhận thấy, đối với con người, không có gì tốt hơn là hưởng những thú vui do công việc chính mình làm ra, vì đó là phần nó đáng được. Vậy ai sẽ chỉ cho nó biết cái gì sẽ xảy ra sau khi nó chết? Nằm ở bệnh viện nhiều ngày, tôi chứng kiến cái chết dễ dàng đến với bất kỳ ai. Có người vừa quen chưa trọn một tuần lễ, hôm nay đã mất rồi. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ lãng nhách, người ở lại nhớ thương một người thân đã mất, nhưng rồi họ cũng quên nhanh để sống. Cuối cùng thì ta nhận thấy được sự mong manh đó. Tại sao ta cứ mãi tranh giành hơn thua, bon chen, ganh ghét, đố kỵ, căm hờn nhau? Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn khi ai cũng có tấm lòng bao dung và vị tha. Bên cạnh đời sống của ta có rất nhiều những mảnh đời cơ cực, khó khăn, nên chúng ta sống biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người sẽ khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, có ích hơn cho đời. Hãy luôn đối xử tốt với những người quanh chúng ta, sống biết yêu thương, chia sẻ, tha thứ và biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những người quanh ta. Đừng đánh giá và nhận xét một chiều về những điều mà mình chưa thực sự hiểu rõ. Đó là thể hiện một cách sống văn minh, tình thương và đạo đức. Mỗi ngày hãy tự hỏi mình, chúng ta đi tìm điều gì trong cuộc sống vô thường này? Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì chúng ta đã sống thế nào? Hạnh phúc là mục đích mọi người tìm kiếm. Trong Tin Mừng có nói đến nước trời giống như kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Ước chi chúng ta cũng làm như thế. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tôi Không Biết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Tôi không biết tôi có phải là người canh giữ em tôi ư? Sách Sáng Thế đoạn 4 câu 9. Tổ phụ Jacob hối hận vì ông đã sai con ông là Giuse đem lương thực cho anh em trong sa mạc và xem các anh trai thế nào. Ông vô cùng đau đớn và thương tiếc khi nghe biết Giuse người con ông đã bị thú dữ ăn thịt. Ông cảm thấy có lỗi và tự trách mình bằng những lời như sau: sao tôi lại sai Giuse đi một mình như thế? Sao tôi lại sai con đến một vùng đầy thú dữ? Con người thời đại chúng ta có bao giờ nghĩ đến thân phận của nhiều Giuse và nhiều Aben mà đang bị bán rẻ sang Ai Cập hay bị đập chết ngoài nương rẫy, nơi làm việc một cách tàn bạo, cách này hay cách khác, dẫm đạp bạn bè mình xuống để được một chút danh dự phù hoa chóng qua. Thật vậy, con người không bao giờ nắm chắc được vận mệnh của đời mình, và chẳng ai tự hào về đời mình cả. Sống trong thời đại mà biết bao nhiêu tấm gương nhãn tiền cho thấy sự báo oán khi sống vô lương tâm. Rồi họ đã gặp biết bao thê lương trong cuộc sống, rồi cũng sập bẫy trong thời tai họa khi nó xảy đến thình lình cho họ. Hơn nữa, khi họ bị chai lì trong cái tâm địa của mình. Sách Sáng Thế đoạn 4 câu 9. Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng hết thảy chúng ta đều yếu đuối vấp ngã nhiều. Vậy hãy chấp nhận sự thật là chúng ta không hoàn hảo như thiên thần. Nếu cứ tiếp tục nhúng áo trùng vào máu, họ gửi người mang cái áo trùng dài tay về cho cha họ và nói: chúng con đã thấy cái này. con người thời đại sẽ nói giá như thế này, giá như thế kia, thì cũng không thay đổi được gì. Chính Chúa Giêsu đã sống lời mời gọi của Ngài khi Chúa cầu xin Thiên Chúa trên trời tha cho các người hành quyết Ngài: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tin Mừng Thánh Luca đoạn 23 câu 34. Thật vậy, lời của Chúa Giêsu trên thánh giá là lời sống. Lời sống được nói từ thánh giá cho ta thấy một cách thật ngỡ ngàng về tình thương của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi biết bao nhiêu. Nếu chúng ta nghĩ mình thật sự thương yêu anh chị em mình, thì hãy giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn, thì vơi đi cảm giác nặng nề. Còn về sự tha thứ của Thiên Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng, nếu Ngài chấp tội thì ai còn đứng vững, nơi Ngài có ơn tha thứ thật sự. Thánh Vịnh 130 câu 3 và câu 4. Chúng ta không thể trở về quá khứ để thay đổi bất cứ điều gì, nhưng chúng ta có thể nài xin Chúa tha thứ lỗi lầm mình đã phạm, và Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại không tha thứ cho anh em mình? Chúa Giêsu cũng nói rõ, ta đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải kêu gọi người công chính. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 7 câu 12. Nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu thì, ai cũng là anh em, ai cũng là bạn hữu yêu thương anh em và yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Bình An Đích Thực của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bình an đích thực là nền tảng của hạnh phúc. Sự bình an này được nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng, mà Chúa Giêsu nói rõ không phải bình an như thế gian. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Thông thường, bình an được hiểu là không gặp những biến cố trở ngại cho đời sống, không bệnh tật, không tai nạn. Trong đạo Công giáo, khái niệm bình an được hiểu sâu sắc hơn, đó là tâm hồn thanh thản, không bị các phiền não tham lam, ganh ghét, đố kỵ, căm thù, ngạo mạn, vân vân chi phối. Con người thời nay gần như có mọi sự, nhưng tiếc thay, nhiều người lại không có bình an ở nơi tâm hồn. Mặc dù đôi khi không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm hồn không ổn. Đôi khi chúng ta không hài lòng, thỏa mãn với những gì mình đang có, hoặc bởi vì chúng ta băn khoăn, lo lắng, sợ hãi những điều chưa xảy đến. Chính vì thế mà tâm hồn chúng ta không được bình an. Dù chúng ta có nhiều của, nhiều tiền, có sức khỏe, có quyền lực, có địa vị, nhiều khi hoàn cảnh an nhàn mà tâm hồn chẳng an, hoàn cảnh vui mà tâm hồn chẳng vui, do bất an mà không có hạnh phúc. Bình an đích thực mà chính Đức Kitô đã nói với các tông đồ, không như kiểu thế gian ban cho hay theo kiểu cách hiểu của thế gian. Chẳng hạn, bình an của người đem đến cho chúng ta có là sự thanh thản, sự yên bình nội tâm, không còn xao động. Trong những chuyến hành trình, chúng ta thường đến nhà thờ để cầu nguyện cho được thượng lộ bình an, hay năm mới chúng ta cầu xin cho bản thân và gia đình được bình an. Đó là việc làm với ước muốn tốt đẹp, đáng trân trọng và khích lệ. Tuy nhiên, ước nguyện đó chỉ hiện thực khi ta thực hiện. Những ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Và lần khác nữa, Chúa nói, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Không ai có thể cho chúng ta bình an ngoài Chúa Giêsu phục sinh. Niềm tin đó có thể giúp chúng ta vượt thắng mọi thách thức khó khăn như các thánh tử đạo, các thánh hiền tu. Để có được sự bình an đích thực ấy, chúng ta phải thực hành giáo huấn của Ngài để chuyển hóa những bất an, khổ não thành an vui, bình an, hạnh phúc. Khi một người nổi giận thì người ấy mất hòa khí, tâm hồn chúng ta gặp trục trặc là lúc chúng ta chưa mở lòng cho bình an của Chúa Giêsu. Khi chưa mở lòng như thế, tâm hồn chúng ta không có khả năng mang lấy cuộc sống mới, những thập giá và khổ đau. Chúng ta hãy nài xin ơn bình an của Chúa Thánh Thần. Chúng ta vào được nước Thiên Chúa sau khi phải trải qua nhiều gian khổ. Ơn bình an không thể bị đánh mất là bình an nội tâm. Trong cuốn sách Thành Đô Thiên Chúa, Thánh Augustino nói rằng, cuộc sống người Kitô là cuộc hành trình đi giữa những bách hại của thế gian và những an vui của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Cùng với bình an ấy, người ban chính Thánh Thần cho chúng ta. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chúa ban ơn cứu độ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Tôi đi thăm một gia đình bệnh nhân nặng, họ mở to đôi mắt để chờ phép lạ. Thực tế tôi là một linh mục tầm thường, làm được gì với nỗi khổ đau đó? Nhìn quanh ta những người đau ốm tật nguyền còn đầy rẫy. Ngày xưa dân chúng tấp nập từ khắp nơi đổ xô về, được nhìn thấy Chúa. Bệnh nhân thì cố gắng đến gần để sờ vào Ngài, còn ma quỷ phủ phục trước mặt Ngài. Thế nhưng, có vẻ Đức Giêsu không hồ hởi lắm trước thành công vang dội này. Người bảo môn đệ dành sẵn một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị dân chúng chen lấn. Còn với ma quỷ, Ngài cấm ngạp chúng không được phát ngôn bừa bãi. Tại sao Đức Giêsu lại không phấn khởi trước những kết quả mỹ mãn như vậy? Chắc chắn Ngài biết rõ lòng người. Họ đổ xô đến với Ngài vì tinh thần vụ lợi. Ngài cũng biết rõ lòng dạ ma quỷ. Chúng làm vậy để lừa bịp Ngài và dân chúng. Chủ nghĩa vô thần cũng vậy. Họ không thích gì khi dân chúng được lành nhờ lời cầu nguyện của các linh mục. Ví dụ như Cha Long trong giáo điểm tin mừng chẳng hạn, Ngài thực hiện việc chữa lành ấy không những nhằm trả lại sức khỏe, sự sống tự nhiên cho con người, nhưng còn để dẫn nhân loại đến với sự sống đích thực, đến với ơn cứu độ. Tin mừng Thánh Marco đoạn 1 từ câu 29 đến câu 39. Phần chúng ta cũng không nên coi Chúa như một công ty bảo hiểm, một kho tàng chứa ơn lành, mà chỉ biết nhìn Chúa và đến với Chúa với ý hướng yêu mến của con người thảo hiếu. Cậy trông vào Ngài chắc chắn Ngài chuẩn bị cho ta một con đường tốt đẹp hơn lòng chúng ta mong muốn. như khi Ngài đóng đanh vào thập giá, thì Ngài đã dùng cây thập giá để ban ơn cứu độ. Trích Tin Mừng Thánh Gioan, đoạn 12 câu 32. Linh Mục Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Đời Mới Tâm Hồn, bài viết của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Đời Mới Tâm Hồn thực sự là một công việc rất quan trọng để nhìn nhận lại chính mình, tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, để từ đó tạo cho mình một sức mạnh từ bên trong, tiếp tục vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ cần dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để đổi mới tâm hồn mình. Nhưng khoảng thời gian này lại rất có ý nghĩa, vì nó làm cho nhân cách của bạn được thăng hoa, và cuộc đời bạn sẽ trở nên thành công, hạnh phúc hơn. Trước hết, chúng ta nên nghiêm túc nhìn lại chính bản thân mình. Phần lớn những khổ đau, muộn phiền của bản thân là do những lầm lỗi của ta, do hoàn cảnh ngẫu nhiên. Vậy chúng ta luôn có ý thức rèn luyện bản thân, gìn giữ tâm hồn trong sáng, thì cuộc sống của mình cũng sẽ đáng yêu hơn. Cuộc sống có thể có rất nhiều chuyện khó khăn, phức tạp, chúng ta không thể giải quyết được hết mọi vấn đề cùng một lúc. Mà nếu muốn giải quyết tốt bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, thì điều kiện trước tiên đi vào tâm hồn mình, tạo cho nó phút giây thanh thản. Chúng ta nên nhìn cuộc sống ở nhiều chiều hướng khác nữa, chứ không nên mãi cực đoan theo một cách suy nghĩ lâu nay của mình. Chẳng hạn, muốn sống sung sướng phải có thật nhiều tiền. Đây là một quan niệm sống hết sức non nớt, cực đoan, sai lầm. Nếu chúng ta tỉnh táo, sáng suốt hiểu ra điều này, chúng ta sẽ tránh được cho tâm hồn mình những lo lắng không đáng có và biết sống vì những mục đích cao cả hơn trong cuộc đời. Cuối cùng, chúng ta không ngừng học hỏi những kinh nghiệm sống qua những tấm gương quanh ta, qua những cuốn sách sâu sắc, và nhất là qua những trải nghiệm trong cuộc sống, để không ngừng tích lũy những kinh nghiệm sống quý báu cho mình qua thời gian. Tâm hồn luôn có những hố sâu làm ta vấp ngã. Những hố sâu đó có thể là đỉnh kiêu ngạo luôn bảo vệ cái ý riêng của mình, không đưa cái lợi tập thể lên trên, nên không chịu nhường bước cho ai, hoặc nhìn nhận cái sai của mình, hay biết thứ tha cho mọi người. Tâm hồn chưa biết tìm cái an, cái tĩnh cho mình, chỉ gây bất hòa, chia rẽ, ganh ghét, nghi kỵ nhau. Hố sâu còn là đam mê lạc thú, chức vị quyền năng. Nói tóm lại, tham, sân, si, không những với mọi người, mà cả với tâm hồn chính mình, hoặc tâm hồn chỉ toàn những lời cay độc, tàn nhẫn, làm tổn thương bao người, với những lời phê bình, chỉ trích không dung tha. Hãy trở về với chính mình. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài chia sẻ với tựa đề Tình Bằng Hữu của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Đi hết một đời người, liệu có mấy ai tìm được tri kỷ? Mỗi khi vui hay buồn, chỉ cần có bạn bè để tâm sự, hay đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh ta với ly rượu nhạt, kể cho nhau nghe chuyện cũ. Cuộc sống này quá vội vã bon chen, và con người dễ dàng lãng quên tình bạn. Thế nên đôi khi cảm thấy hài lòng vì còn có những người được gọi là bạn cũ. mọi người vẫn thường giới thiệu, đây là bạn cũ của tôi. Với tôi, bạn cũ là sợi dây liên kết giữa hai người. Có lẽ đó là những kỷ niệm về khoảng thời gian cùng chia sẻ với nhau những vui buồn. Có thể đó là những người bạn mà ta đã từng gắn bó thân thiết hơn cả anh chị em trong nhà. Một thứ tình cảm thiêng liêng giữa ta với bạn, mà định nghĩa tình thân cũng không đúng, định nghĩa bạn bè thì chưa đủ, gọi là tri kỷ thì chưa tới. Chúng ta bên nhau trong một đoạn nào đó của cuộc đời, rồi thì cuộc sống với muôn vàn thay đổi, chuyển biến không ngừng. Những dự định, những ước mơ đã đưa chúng ta đi xa nhau, mà trong một chốc ta thoáng giật mình là đã xa nhau lâu lắm rồi. Có thể lúc bên nhau ta thực sự rất thân thiết gắn bó, nhưng người được nhớ như một người bạn cũ thực sự không phải là nhiều. Trên con đường ta đi, ta gặp, quen biết rất nhiều người, nhưng khi những mục đích, những lý do ta quen người đã không còn nữa. Có người nghe thấy từ bạn cũ có chút gì đấy xót xa, xa cách, nhưng thực sự cuộc sống này được nhắc đến nhau như những người bạn cũ đã là một hạnh phúc rồi. Tình cờ lại có ý nghĩa liên lạc lại với những người bạn cũ, những người bạn 10 năm, 20 năm, 30 năm, có khi lên tới 50 năm rồi không một câu hỏi thăm. Những lời hỏi thăm, những lời trách móc bình thường, nhưng trong lòng trào lên một niềm cảm xúc thật hạnh phúc. Kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại, về khoảng thời gian không ở bên nhau, xa cách về thời gian không gian thật đó, nhưng có cảm giác mới ngày hôm qua. Ta thấy vui vui trong lòng, hạnh phúc nho nhỏ từ những điều này đây. Đôi khi vì những bận rộn lo toan, tôi vô tình quên hỏi thăm những người bạn. Giờ nghĩ lại, mình không chỉ bỏ quên một người bạn, mà còn bỏ quên cả hạnh phúc. Những người bạn cũ, những người mà tôi đã từng có những giây phút hạnh phúc bên họ. Tình bạn không phải một khoảnh khắc, mà là có thể đồng hành với nhau trong cuộc sống vui buồn lẫn lộn. Ta vẫn có thể trút hết tâm sự, cùng cười cùng khóc, vì ngã rẽ của cuộc đời mỗi người. Cảm ơn nhé vì Đức Kitô đã nâng các tông đồ lên hàng bạn hữu. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 15 câu 15. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhạc.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm lời cảm ơn của các cha già hiu dưỡng. Bài viết của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, xã Đoài, ngày 14 tháng 2 2019. Đại diện nhà hiu xã Đoài, trước tiên cảm ơn anh Việt và chị Kim Hà cùng các ân nhân đăng và đọc bài Góc khuất cuộc đời. Các ân nhân đã gửi về phần quà Tết cho các cha hiu dưỡng, cho dù nhiều hay ít, đều tạo niềm vui cho các cha trong ngày đầu năm. Tôi sẽ nhắc các cha cầu nguyện cho các ân nhân không bao giờ quên. Hôm nay đại diện nhà hiu xã Đoài, tôi đã chờ các ngài đi thăm và tặng quà cho quý cha hiu. Vì bệnh không thể về nhà hiu dưỡng tại tòa giám mục được. Như quý vị đã biết, mọi người có một hoàn cảnh khác nhau. Chuyến đi được sự động viên và khích lệ của cha trưởng ban nhà hiu dưỡng là Giuse Cao Đình Cai, 85 tuổi. Ngài nói, các cha cùng một hoàn cảnh như ta, đã cả đời dâng hiến phục vụ giáo xứ, giáo hội, và khi nghỉ hưu thường cô đơn và gặp nhiều khó khăn. Chúng ta quan tâm đến các ngài cũng là quan tâm đến chúng ta. một nghĩa cử cao đẹp diễn tả tình huynh đệ đời linh mục, có tận mắt chứng kiến sinh hoạt của các ngài mới thấy thương. Dù tuổi đã cao, một số cha vẫn tỏ ra minh mẫn khi nhắc về thời gian còn coi sứ. Với cha Phêrô Nguyễn Văn Chính, năm nay vừa tròn 85, nhưng ngài bị tai biến nằm một chỗ, rất là tội nghiệp cho ngài và cho người phục vụ. Cha Phêrô Duyệt dù đi lại có khó khăn, song ngài vẫn trò chuyện sôi nổi. Năm nay các cha ở nhà hưu dưỡng xã đòi ăn Tết có phần vui hơn nhờ sự quan tâm của đức cha mới và lòng hảo tâm của các ân nhân. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn. Trích Thánh Vịnh 71. Tôi đang muốn làm cho các linh mục một phòng tắm xông hơi và mua một chiếc ghế nệm đa chức năng khoảng 75 triệu tiền Việt Nam. Xin các nhà hảo tâm giúp cho các ngài. Xin gửi về linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn 011 849130926. Xin lặp lại số điện thoại 011 849130926. Tòa Giám mục xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam. Nếu quý vị không ghi kịp số điện thoại của cha Nhàn, xin vui lòng gọi về Radio Giờ Của Mẹ, điện thoại 714-265-1512, 714-265-1512. Xin thành thật cảm ơn.